This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình Thuế vụ và Tài chính cùng với chị Đài Thi và anh Trần Anh. Dạ vâng, xin chào anh Trần Anh và chị Đài Thi ạ.
Vâng, Trần Anh đây, xin chào tất cả quý khán giả của Đài Sài Gòn 1600 AM. Xin chào tất cả sinh viên cũng như là Đài Thi.
Dạ, Đài Thi cũng xin chào tất cả.
Vâng, kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói chuyện về một cái đề tài thuế vụ mà kỳ trước chúng ta cũng đã từng nói trước đây. Và phần thực hiện ngày hôm nay thì cũng giống như những lần trước, cùng với Đại Thi thì Đại Thi là một nghiên cứu nhân viên của Sở Thuế vụ, đã từng thanh tra trong Sở Thuế vụ cũng như là Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ trong suốt thời gian 33 năm, hơn 30 năm rồi. Và ngày hôm nay thì đã retire ngày hôm nay. Thành ra có một cái cơ hội để chúng ta có thể nói chuyện về những cái hoạt động của Sở Thuế vụ như thế nào. Và kỳ trước chúng ta cũng đã nói nhiều rồi. Hôm nay chúng ta nói về một cái đề tài cũng khá là đặc biệt, đó là về cái vấn đề hối lộ. Khi mà nói đến chữ hối lộ đó thì người Mỹ người ta nghe có lẽ người ta cũng rất là lạ. Tại vì hối lộ nó đối với cái văn hóa ở bên Hoa Kỳ này thì nó không có quan trọng, tại vì nó không thường xảy ra. Nó có nhưng mà nó không có thường xảy ra giống như là những các người khác, đặc biệt là những các quốc gia mà độc tài thì rất là dễ có cái tình trạng hối lộ, mà đôi khi nó trở thành một cái văn hóa nữa. Việt Nam cũng là một cái điển hình trong thời gian này. Ngày xưa thì Việt Cộng họ nói rằng Việt Nam Cộng Hòa hối lộ, nhưng mà thật sự ra sau khi mà họ cai trị toàn Hàn Quốc đó, thì cái vấn đề hối lộ nó trở thành, cho tới giờ phút này có thể nói nó giống như là một cái văn hóa của cái sinh hoạt của cái chế độ cộng sản ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Và khi mà nói về vấn đề đó thì nói từ đất Mỹ này thì nó cũng không có chính xác cho lắm. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà chúng ta gặp phải thì nó vẫn xảy ra hàng ngày. Ngay cả các quốc gia khác, các người dân khác cũng có xảy ra hàng ngày. Nó không có lộ liễu và nó có những cái hình thức khác nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ giới thiệu về cái vấn đề hối lộ ở trong cái phạm vi của IAS thôi, tức là Sở Thuế vụ. Thì Sở Thuế vụ thì nó liên quan đến vấn đề tài chính, liên quan đến vấn đề tiền bạc, và nó cũng liên quan đến những cái hình phạt. Và những cái hình phạt thì trước chúng ta có đề cập tới là những cái hình phạt nó rất là nặng. Nhiều khi nó đem tới những cái vấn đề mà họ có thể tịch thu các tài sản của những người mà bị thuế vụ họ nhắm vào. Thì đây là cái đề tài hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới. Không biết là để mở đầu cho chương trình như thế này thì không biết là Thi có thấy cái chương trình mà đặc biệt là cái đề tài mà chúng ta dùng chỉ có hai tiếng hối lộ không, thì trên nước Mỹ thì nghe nó rất là khôi hài, tại vì nó có xảy ra nhưng mà nó không xảy ra trong một cái cấp bộ nó quá lớn, như là chúng ta cũng đã từng xảy ra từng chứng kiến, đã từng có ở trên cái Việt Nam của chúng ta. Và từ cái văn hóa đó nó di chuyển sang bên Mỹ này, thì người Việt của chúng ta cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Thì đó là chúng ta muốn đề cập tới. Thì không biết thì nghĩ thế nào về cái đề tài hôm ngày hôm nay, Đại Tiên?
Đề tài hối lộ rất là hay, rất là nhạy cảm, nhưng mà cũng rất là suy nghĩ là người Việt mình cũng nên nghe qua về vấn đề mà hối lộ ở trong sở thuế. Thì như anh Trần Anh nói đúng đó, là ở xứ Mỹ này cái chuyện hối lộ nó có nhưng mà rất là hiếm, nhất là ở cấp dưới đó thì lại mình đã thấy rất là thấy. Nếu mà hối lộ ở Mỹ thì nghĩ phải rất ở cấp cao và phải rất là tinh vi, chứ không có phải là hối lộ mà thẳng thừng giống như bên Việt Nam là cấp dưới ăn theo kiểu cấp dưới, cấp trên ăn theo kiểu cấp trên, rồi tràn ngập mọi nơi, từ chính phủ cho tới học đường cho tới xã hội. Những cái hối lộ ở bên Việt Nam nó quá lộ liễu, nó quá thường tình, nhưng mà ở Mỹ rất là hiếm. Mà bây giờ mình nói về ở trong sở thuế đó anh Trần Anh, hầu như cái chuyện hối lộ trong sở thuế là không có. Không có là bởi vì hồi nãy Trần Anh nói là nó liên quan tới hồ sơ thuế của người ta là hồ sơ mật, rất là phải giữ rất là kín đáo, và nó liên quan tới tiền bạc rất là nhiều. Cho nên là sở thuế khi mà họ mướn nhân viên vào đó, họ phải kiểm tra cái background, tức là cái lý lịch rất là gắt. Rồi sau đó đó, mỗi năm tùy theo cái position, tức là gọi là sao, cái thái độ, cái chức của mình đó, thì là mỗi 5 năm cho tới 10 năm họ lại kiểm tra lý lịch lại từ đầu tới cuối nữa. Cho nên là kiểm đi kiểm lại như vậy. Rồi họ có những cái văn phòng riêng ở bên trong nội bộ để mà đi kiểm soát riêng nữa, để coi có cái sơ hở gì hay không. Cho nên là hối lộ ở trong sở thuế đó, trước sau gì cũng bị lộ, trước sau gì cũng bị tóm. Thành thử ra đó là cái chuyện hối lộ bên trong không có. Nhưng tôi thấy ở ngoài dân như mình trả thuế, mình không hiểu, mình tưởng là khi mà sở thuế họ gửi nhân viên đi ra ngoài để gặp cá nhân mà bị thiếu thuế, hoặc là thương mại hoặc công ty gì đó, thì không có người khác đi theo. Cái người nhân viên nó chỉ đi một mình, người thanh tra đó chỉ đi có một mình thôi. Thì người ngoài đó như mình nó cứ tưởng là mình nói chuyện riêng như vậy rất là kín đáo thì có thể mình hối lộ được. Người đó cầm toàn quyền trong tay thì có thể là sửa đổi cái số tiền thuế của mình, giảm nó đi, rồi mình tặng cho người ta một chút ít quà. Thật sự đó là cái ý nghĩ đó thì cũng đúng. Họ khi mà những cái nhân viên thanh tra mà đi ra ngoài đó, chứ không phải là thanh tra mà ngồi trong văn phòng nha, tại vì sở thuế nó có nhiều chương trình khác nhau, nhưng mà những người thanh tra mà đi ra ngoài và những người đi thâu thuế đi ra ngoài đó, những người đó có quyền rất là nhiều, cái đó là đúng. Nhưng mà họ đã được huấn luyện là không được ăn hối lộ. Khi mà quý vị khi mà mình nói mà né né ra một chút đó, là mình muốn tặng cho họ một cái gì đó, là họ về họ báo trong cơ quan sở thuế ngay liền lập tức đó, tới ngày hôm sau họ sẽ quay lại và họ sẽ có đeo máy, mình giống như mình coi tivi và quay, tức là đeo cái máy mà thâu kín đáo ở trong người, có những cái sợi dây thâu rất là nhỏ, những cái máy thâu rất là nhỏ, và họ sẽ dụ mình, họ sẽ hỏi mình lại mình muốn, tại sao mình muốn đưa tiền cho họ hay là cho quà cho họ, và mình muốn đưa bao nhiêu, và mình muốn họ làm gì cho mình khi mình nhận cái số tiền đó. Họ hỏi rất rõ, và khi quý vị nói rất rõ là quý vị muốn gì là coi như bị thâu vô hết, là họ sẽ đem về và họ sẽ đưa ra tòa, thì tòa sẽ xử, họ có bằng cớ như vậy thì xử mình, mà chắc chắn là mình bị tù tội rồi. Chuyện hối lộ ở bên Mỹ là không những bị phạt mà còn là bị 15 năm tù nữa. Thành thử ra cái chuyện hối lộ ở Mỹ, ở sở thuế rất là hiếm anh Trần Anh. Để Thi kể cho anh Trần Anh một vài chuyện mà Thi chính cá nhân Thi biết. Người Việt của mình hối lộ sở thuế như thế nào. Thì có một trường hợp đó là một cái gia đình đánh cá ở New Orleans, Louisiana đó. Khi mà bị sở thuế thanh tra ra kiểm thuế đó, thì hai vợ chồng không có biết tiếng Anh nhiều, nhưng mà họ nói bàn tiếng Việt với nhau. Họ nói là thôi cho cái thằng Mỹ này 5.000 đô hay 6.000 đô đi, để đưa cho nó để nó giảm, tại vì mấy người này thiếu thuế tới mấy chục ngàn hoặc 100.000 lần. Thì cho thằng Mỹ này nó giảm đi hẳn, giảm xíu còn có 1-2 ngàn cho có thôi. Thì mình cho nó 5-6 ngàn thì cũng còn lời to. Thì cứ bàn qua bàn lại như vậy, nhưng mà họ không có đủ trình độ tiếng Anh để mà họ nói với cái anh chàng Mỹ thanh tra này. Thì họ đưa trước một vài trăm đô để gọi là tiền cà phê. Rồi cái anh chàng Mỹ này về báo trong văn phòng mà chuyên về điều tra những cái chuyện này đó, thì họ mới cho anh chàng này đeo máy quay trở lại ngày hôm sau, thì thâu lại được hết, thì đưa cho Thi thông dịch tiếng Việt á, thì thấy rõ ràng là hai vợ chồng này là dụng ý là hối lộ nhân viên của nhà nước để mà được lợi, để mà được giảm thuế. Thì sau đó là luật sư kế bên trong văn phòng sở thuế đã đưa mấy người này ra tòa. Cái số tiền phạt á thì gấp 3 lần cái số tiền hối lộ. Ví dụ như họ hối lộ 5.000 thì cái số tiền phạt gấp 3 là 15.000 cộng thêm 15 năm tù. Thì cứ tiền phạt là gấp 3 thôi, gấp 3 cái số tiền hối lộ rồi 15 năm tù. Thì đó là một chuyện. Còn một chuyện nữa đó là Thi thấy ở Dallas có một anh chàng đi thanh tra của người Mỹ, thì tới một cái tiệm nail, tiệm làm móng tay người Việt. Thì khi mà anh chàng này thường đó, là nếu mà giấy tờ không có đầy đủ đó, thì người ta kiểm tra một ngày không có xong phải quay trở lại ngày hôm sau. Thì khi mà ngày đầu tiên anh chàng này xong mới có phân nửa thì đứng lên đi về, rồi đã ngày hôm sau quay trở lại. Thì khi bước ra đó thì cái cô chủ tiệm cổ mới ôm anh chàng. Thì anh chàng này quay lại hỏi cổ muốn gì, thì cổ nói cổ thương anh này, mới có một ngày kiểm tra thuế thôi là thương anh này, và muốn anh này nương tay trong cái vấn đề kiểm tra thuế để mà cho cổ đừng có thiếu thuế nhiều. Thì anh chàng này cũng về báo cho bên văn phòng sở thuế nội bộ bên trong, và cũng cho đeo máy. Thì ngày hôm sau cũng tới hỏi rõ ra, thì cô này cũng bị đưa ra tòa và bị bắt cái chuyện đó. Thì đó là hai chuyện mà thì tại mình không có thời gian nhiều, chứ không kể nhiều, thì chỉ kể cho anh Trần Anh và quý vị nghe những cái chuyện như vậy. Cho nên là cái vấn đề hối lộ là không có thoát đâu, mình không có nên làm như vậy.
Cái đề thì có nhắc tới cái hình phạt của sở thuế vụ, họ phạt những người nào mà bị bắt hối lộ đó, thì cái con số 15 năm tù đó là cái con số nhất định hay là con số tùy theo cái hoàn cảnh? Trong những cái trường hợp mà họ hối lộ lớn đó, thì cũng 15 năm hay là tùy theo cái trường hợp nó khác nhau? Và cái đó như thế nào đại viên?
15 năm là tối đa anh Trần Anh, thì tùy theo cái sự hối lộ nó trắng trợn như thế nào, chứ suy nghĩ không phải theo số tiền. Lúc mà cái này là tòa xử chứ không phải là sở thuế họ xử. Họ thuế họ đưa bằng cớ ra và họ bắt người đó ra tòa rồi tòa xử. Thì khi mà ông tòa ông nghe bằng cớ mà nó rõ ràng như thế nào, hoặc là nói chung là hãy mình có cái gì mà cố tình gian lận, cố tình giấu giếm, cố tình những cái gì mà mình rõ ràng là mình cố tình như vậy, thì ông tòa ông sẽ xử cho tối đa là 15 năm tù. Còn như vậy, khi nói ví dụ nha, cái Ti không có chắc chắn cái này là tòa xử chứ không phải Ti, nhưng mà ví dụ như mình vì cái trình độ tiếng Anh mình yếu, mình nói không rõ, cho nên có thể là có sự hiểu lầm, đại khái là như vậy. Nếu mà mình ra tòa, mình có luật sư mà mình cãi mạnh như vậy, mà mình cũng có, mà sở thuế không có bằng chứng đủ mạnh, thì có thể là ông tòa hối lộ là vẫn có đó nha, vẫn nó xảy ra đàng hoàng, ổng thấy đàng hoàng, nhưng mà ổng coi cái trình độ nặng nhẹ như thế nào để mà ổng thử có 15 năm hay là ít hơn một tí.
Còn cái số tiền mà phạt đó, thì hồi nãy Đại Thi có nhắc là cái tiền phạt đó, nó sẽ gấp 3 lần cái tiền hối lộ. À, vậy thì nếu mà một người họ hối lộ 100 thì họ chỉ có bị phạt là 300 thôi, đúng không? Tức là số đó nó được nhất định. Rồi bây giờ chẳng hạn như là một người mà họ hối lộ cả 1 triệu, 1 triệu đi, thì họ phải phạt là cái số phạt nó là phạt 3 triệu, đúng không? Cái số đó là cái số ấn định nữa không?
Dạ đúng vậy, đó là cái luật gấp 3 tiền phạt là gấp 3 tiền hối lộ. Dạ. Nhiều khi không phải mình chưa đưa ra nha anh, mình chỉ nói thôi. Mình nói là nếu mà làm phù phép gì giảm thuế gì cho họ đó, thì là họ sẽ tặng cho anh Trần Anh 10.000. Họ nói như vậy thôi, họ chưa có đưa đồng nào hết. Nhưng mà đã nói ra rồi thì nó đã thâu được rồi, là coi như là mình hối lộ nhân viên nhà nước rồi. Mình bị cái tội đó rồi.
Ở trong cái trường hợp mà mới đi, Trần Anh đi ra ngoài một chút xíu là trong suốt thời gian qua đó thì cũng có rất nhiều có rất nhiều người đã đòi đưa cái hồ sơ của ông Tâm ra, bởi vì họ nghi rằng cái thuế của ông nó không có được chính xác, hoặc là họ nghi ở một cái điểm nào đó gian lận hay là như thế nào đó. Nhưng mà cuối cùng thì tòa vẫn quyết là cho tới giờ phút này tòa vẫn chưa có chấp nhận cái yêu cầu như vậy. Vậy thì trong một cái trường hợp ở trong những nhân viên họ biết được những cái sở biết được những hồ sơ của ông Tổng thống Trump như vậy á, thì cái cơ hội để mà những nhân viên họ biết được cái hồ sơ của một người giống như là mình lấy ví dụ là ông Tổng thống Trump đi, cựu Tổng thống Trump đó, thì trong cái trường hợp như vậy nó có các nhân viên họ có biết được cái hồ sơ đó không, hay là nó ở một cái mức độ mà đến nỗi mà nó bí mật đến nỗi mà không ai có thể biết được ngoài thì những người mà trực tiếp lãnh trách nhiệm cái hồ sơ đó thôi, đại tiên?
Dạ, anh Trần Anh hỏi câu đó rất là hay đó. Thì cái chuyện này nó có liên quan tới cái chuyện mà hồi nãy tôi nói là ở bên trong nội bộ của Sở Thuế nó kiểm soát rất là chặt chẽ. Thì lúc mà thời tôi còn đi làm cho Sở Thuế đó, thì có chỉ cần số an sinh xã hội của anh Trần Anh hay của bất cứ người nào, hay bây giờ của ông Trump, chỉ cần số an sinh xã hội là tôi bấm lên là tôi có ngay hồ sơ thuế của người đó. Thì nhân viên trong Sở Thuế nếu mà ai biết được cái số an sinh xã hội của ông Trump thì sẽ coi được cái số hồ sơ thuế của ổng. Nhưng mà vì ông Trump ổng là người rất là nổi tiếng, cho nên là Sở Thuế bên trong họ có những cái an ninh đặc biệt ở trên hệ máy vi tính á. Thì có cái chuyện này, có nhân viên vừa bấm vô thôi chưa thấy cái gì hết á, là đã bị báo động và bị tóm ngay tại chỗ, bị đuổi ngay tại chỗ, chưa có thấy được cái gì hết mà có bấm lên được, bởi vì những cái số mà đặc biệt quan trọng là được báo động hết. Nếu mà có ai thử vào bấm vào thử là coi như là bị lộ ra liền. Ông Trump ổng không phải là ổng gian lận thuế đâu, ổng có những người CPA rất là giỏi nha anh Trần Anh, biết cách trừ thuế cho ổng. Trừ đúng hay trừ sai mình không biết, cho tới khi nào mà Sở Thuế kiểm tra, mình gọi là audit á, là kiểm tra thuế mình, thì họ mới cãi, là họ coi giấy tờ rồi kia họ mới đúng hay sai thôi. Cũng giống như là mình khai thuế hàng năm vậy đó, mình muốn trừ cái gì mình trừ, mình đưa cho cái người CPA khai ấy, mình muốn ghi gì thì ghi, họ hay họ muốn ghi gì thì ghi. Nhưng mà tới chừng mà Sở Thuế họ kiểm tra, họ audit mình thì mình mới biết được là mình khai có đúng hay sai hay không. Ông Trump cũng vậy, cho nên Sở Thuế chưa có audit ổng thì đâu có ai có thể nói ổng gian lận được. Ổng chỉ trừ thuế rất là giỏi, đến nỗi mà ổng không có thiếu bao nhiêu hết. Thì cái đó là cái đó, những người CPA của họ, ổng làm thuế cho ổng đó.
Vậy là cũng từ nay biết được thêm một chi tiết nữa. Có nghĩa là những người mà đã được coi như là cái hồ sơ được coi như là tuyệt mật đó, thì họ được xếp vào những cái hạng gọi là được bảo mật rất là quan trọng, đến nỗi mà cái computer chỉ cần đúc tới cái số đó thì nó sẽ tự động nó báo động. Có nghĩa là ngay cả bây giờ Trần Anh giả sử mà biết được cái số an sinh của ông Trump, mà Trần Anh thử thôi, thì cũng có thể đã bị báo động cho tới cái sở thuế vụ và FBI để họ theo dõi, đúng không?
Đúng vậy, đúng vậy. Thì có một chuyện nữa kể với quý vị và anh Trần Anh nghe, có liên quan tới hồ sơ thuế của ông Trump. Anh Trần Anh biết khi mà mình có con mà đi học đại học á, thì mỗi năm á, là mình xin tiền financial aid đó anh Trần Anh, xin tiền trợ cấp đi học đại học á, thì mỗi năm mình khai cái mẫu là FSSA gì đó thì quên rồi. Anh biết Trần Anh có nhớ cái mẫu mà khi mà con mình đi học đại học thì nó xin financial aid trong trường, thì cha mẹ đó phải điền ra cái đơn đặng mà để cho sở thuế, để cho cái văn phòng lo về trợ cấp mà cho sinh viên đi học á, họ mới liên lạc với sở thuế để họ lấy cái hồ sơ thuế của mình đặng coi cho con mình, có họ coi cái này tài sản mình bao nhiêu, tiền mình làm bao nhiêu, để cho họ xét cho con mình có được tiền trợ cấp nó đi học đại học hay không á. Thì có một cái người Ấn Độ, anh chàng đó Ấn Độ, thì anh chàng đó cũng giả bộ, tôi nghĩ là cái này là có sự gian lận trong đó chứ không phải anh chàng này là người bình thường đâu, thì đứng ra xin tiền cho con đi học đại học. Thì như vậy đó, thì bất cần liên lạc với sở thuế để lấy cái hồ sơ thuế. Thì anh chàng Ấn Độ này vẫn ghi tên của anh chàng Ấn Độ, đại khái mình nói là tên ABC gì đó đi, nhưng dưới cái tên ABC đó đưa số an sinh xã hội của ông Trump ra, không có xài tên ông Trump nha, xài cái số an sinh xã hội thôi. Tại vì ông biết là sở thuế nó đi theo, không có đi theo cái tên họ mình đâu, nó đi theo cái số an sinh xã hội. Cho nên là cái đại khái là mình nói là trá hình á, tức là ông chàng này đứng ra lấy tên của ông chàng này, người Ấn Độ này để xin, nhưng mà số an sinh xã hội là đưa số của ông Trump. Thì khi mà gửi cho sở thuế đó, tặng lấy cái hồ sơ thuế á, thì là tụi FBI nó biết liền đó là cái hồ sơ mật của sở thuế mà, nó biết liền. Thì nó tới nó tóm nguyên một đường dây của cái đám Ấn Độ này, là chuyên môn nó lấy những cái hồ sơ mật mà nó bán chợ đen á, thì tóm ngay một đám, hình như là 9 người tất cả đó, rất là nhiều người, và rất là nhiều người muốn hồ sơ thuế của ông Trump nhưng mà không được đâu.
Vậy thì đây cũng là một cái bài học để chúng ta thấy rằng ngoài từ cái vấn đề mà bị ăn cắp cái số an sinh xã hội á, thì cái vấn đề chúng ta bảo vệ cái số an sinh xã hội của chính mình cũng là rất là quan trọng. Đây là một cái trường hợp mà rất là nhiều người cũng đã bị rồi, đặc biệt là các cụ lớn tuổi hay bị gạt, bởi vì các băng đảng mà họ tìm đủ mọi cách để họ khai gian, hoặc là lấy tiền, hoặc là ăn cắp tiền, hoặc là rút tiền ở các nơi chỗ nào mà họ có thể rút được đó, thì họ cũng dùng cái số an sinh xã hội. Không phải chỉ có IRS không, mà cái số an sinh xã hội nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta để lộ ra thì chúng ta sẽ gặp rất là trở ngại. Mà trong cái trường hợp, không biết cái vấn đề này thì có rành không, trong cái trường hợp mà mình bị lộ cái an sinh xã hội vậy, thì mình chỉ báo cho họ thôi chứ mình đâu có làm cái được cái gì nữa không ạ? Thì
nếu mình bị mất số an sinh xã hội mà ai dùng số đó để khai thuế gian đó, mà mình không phải khai mà người ta khai dùng số của mình để khai thuế gian, thì mình báo cho sở thuế được. Sau khi họ điều tra, và họ điều tra rất lâu nha, có khi một năm mấy mới xong. Họ điều tra xong mà họ biết, sợ xác nhận là mình số an sinh xã hội mình bị mất á, thì họ sẽ cho mình một cái số đặc biệt và có một số mật mã để dành riêng cho mình để mình khai thuế. Nếu mà ai mà người khác mà không có cái số mật mã đó là biết là người gian liền. Thì cái chương trình đó có trong sở thuế.
Nhưng mà cái số đặc biệt như vậy là mình giữ luôn, hay là nó chỉ trong cái năm đó thôi, hay rồi mình sẽ phải xin lại nữa, hay là trong cái trường hợp mình
mỗi
bị
năm
lộ như vậy thì mình muốn giữ luôn cái số đó được không?
Mình giữ luôn không được, mỗi năm mình, tại vì nó cũng sợ mình bị mất nữa đó, cho nên là mỗi năm nó sẽ gửi thư báo cho mình là mình có muốn lấy một số mới năm tới này hay không. Mình chỉ cần ừ là nó sẽ đưa cho mình mỗi năm như vậy. Mình cũng không cần phải làm gì nhiều.
Vâng, vậy thì đây cũng là một trong những cái mà chính cái bản thân Việt Nam cũng chưa gặp và chưa biết. Nhưng mà ngày nay mình sẽ hỏi thành ra mới biết luôn là trong cái trường hợp mà chúng ta bị một kẻ ăn cắp cái sổ an sinh xã hội của mình rồi, khi mà để cho họ làm những công việc nó cho có lợi cho một người khác, không phải là chỉ có ăn cắp tiền không, nhưng mà có lợi cho những người khác còn dùng cái số an sinh của mình để họ khai đủ mọi thứ, thì mình có quyền báo với sở thuế vụ để mình xin một cái số kèm theo đó. Có nghĩa là mình vẫn giữ cái số đó nhưng mà mình lại có thêm được một cái số đặc biệt nữa, hay là mình bỏ cái số của mình luôn để mình giữ cái số đặc biệt thôi, đại sĩ có đành cái nào?
Mình vẫn giữ số của mình anh Trần Anh, rồi mình có thêm một cái số đặc biệt. Mà nếu mà số đặc biệt nó chỉ có số an sinh xã hội là 9 số và 4 5 7 8 9, 9 số, 9 hay 10 ta quên rồi. 4 1 2
Hình như 10.
Xin làm sao mấy số? 10 to 10 số. Nhưng mà cái số mà đặc biệt nó đưa cho mình á, là cái số đó chỉ có 6 số thôi. Thì mình dùng cả hai. Khi mà mình khai thuế đó thì mình phải đưa cái số đặc biệt đó, cái số mật mã đó thêm cho cái người khai thuế. Đặng khi mà người khai thuế, cái văn phòng khai thuế đó, hay nếu mình tự khai thì mình tự ghi vào, còn nếu mình đem cho văn phòng khai thuế thì mình đưa cho họ thêm cái số mật mã đó nữa. Chứ không thôi là khi mà họ gửi đi file là trong phòng thuế họ không có nhận. Phải có cái số mật mã đó. Nếu mà sở thuế đã giao cho mình mật mã rồi thì mình phải dùng cả hai. Thì cái đó là rất là
khi mà mình biết được cái số của mình đã bị lộ rồi á, thì mình phải tiếp tục mình liên lạc với sở thuế vụ để cứ hàng năm mình lại phải xin lại. Như vậy là không cách nào giải quyết cả, ngoài trừ mình cứ phải liên lạc với sở thuế vụ trong mỗi một năm. Như vậy khi mình khai thuế thì mình lại phải giữ cái số an sinh xã hội của mình, rồi mình lại phải xin thêm một cái số khác để bảo đảm cho cái vấn đề cái kẻ gian nào đó họ đã có số được mình, có số của mình rồi, họ không có làm gì được nữa, ngoài trừ họ lại ăn cắp được cái số kế tiếp của mình. Ngoài ra thì mình không còn cách nào nữa, phải không Tiên?
Dạ đúng rồi, chỉ có cách như vậy thôi. Thì đó về sở thuế. Còn về thẻ mua chịu hay về những cái khác mà họ ăn cắp, họ làm đi xin việc làm hay làm những chuyện khác, thì cái đó là chắc suy nghĩ là mình phải đi báo với cảnh sát với này kia, FBI này kia. Chứ còn về sở thuế đó thì sở thuế họ chỉ làm được cho mình chừng đó thôi. Mà không phải riêng gì người ngoài ăn cắp đâu nha anh Trần Anh, nhân viên ở trong sở thuế cũng ăn cắp. Ăn cắp để mà khai thuế gian, để mà lấy được cái số tiền tiền stimulus đó, tiền mà mình gọi là tiền trợ cấp tụi này kia đó, họ cũng gian. Nhưng mà lộ ra hết, bị bắt hết và bị đuổi hết. Thì mình quay trở lại cái chuyện hối lộ, thì nói là rất là hiếm ở trong sở thuế, là bởi vì ví dụ như Thi hồi đó là chỉ là thanh tra, Thi ra ngoài thì đương nhiên cũng có người offer Thi, đưa cho Thi tiền rồi này nọ, nhưng mà mình nghĩ mình đem rồi mình sửa hồ sơ của người ta, rồi một thời gian nào đó vì lý do nào đó cái hồ sơ nó được mở ra trở lại, là bên trong cũng họ có một số nó gọi là quality review, mình nói tiếng Anh là gì anh Trần Anh, chất lượng, kiểm tra chất lượng, có cái văn phòng đó mà họ mở trúng ngay cái hồ sơ đó mở ra thì đương nhiên là lộ hết ra liền. Làm gì mà có chuyện mà từ 100.000 thiếu thuế mà Thi viết xuống, Thi giảm xuống thành có 5-7.000, họ không có tin được chuyện đó. Thì họ kiểm lại rồi họ ra họ cũng coi hồ sơ lại y như mình đi ra ngoài mình kiểm tra là biết là không có, rồi cũng lộ hết à. Cho nên là không thể nào mà mình hối lộ mà mình thoát được, là bởi vì cái hệ thống nó chặt chẽ ở bên trong.
Còn ra trong cái thời gian mà chúng ta bị kiểm tra thuế đó thì sở thuế vụ họ cũng có những cái hệ thống riêng họ làm việc như vậy để họ bảo đảm tất cả mọi cái hồ sơ nó được an toàn. Họ dùng những con số đó máy móc nhiều khi cũng rất là khó để mà tìm ra được Phương Phi là một con người. Thì đây là một cái bài học mà chúng ta cũng cần phải lưu ý tới trong cái vấn đề khai thuế. Hôm nay chúng ta đề cập tới cái vấn đề khai thuế là có những cái trường hợp bị những người họ bị phạt, họ tìm cách để họ chạy thuế, thì họ cũng có tìm cách để họ hối lộ đối với những các nhân viên sở thuế vụ. Nhưng mà trong quá khứ đó thì hầu như là khó mà thoát nổi, tại vì trước sau gì nó cũng sẽ bị bại lộ. Đặc biệt là cái tiền mà giống như là cái tiền hồi nãy đại sĩ có nhắc tới, cái tiền trợ cấp trong 2-3 năm vừa qua đó, thì lúc đầu thì ai cũng nghĩ hưởng là mình cứ khai mà khai rất là đơn giản mà mình cũng nhận được tiền, mình cứ hí hưởng là cái tiền đó bỏ túi là ngon lành rồi. Nhưng mà hình như là trong thời gian gần đây là bắt đầu chính phủ họ bắt đầu họ lại lục lại những cái hồ sơ như vậy, tại vì thời gian đầu tại vì họ muốn phân phối tiền đó ra cho càng đến tay của người dùng càng nhiều càng lẹ càng tốt. Nhưng mà sau đó thì tất cả các hồ sơ đó được kiểm tra lại, thì khi mà kiểm tra lại họ mới thấy rằng có quá nhiều cái lỗi. Mà khi mà họ thấy được cái vấn đề đó, bắt đầu họ bắt đầu họ điều tra thêm. Thì không biết là thì có cái tin tức gì về vấn đề đó không?
Cái vấn đề mà nhân viên ở bên trong, ở bên ngoài đó là khai gian để mà được đó, thì từ từ sở thuế nó cũng kiểm tra đến. Nhưng mà ở bên trong, khi nói bên trong mà khai gian để mà được cái đó thì bị tóm hết rồi, thì bị không có không có qua được. Nhưng mà ở ngoài đó là cũng đang từ từ đó, đang coi lại hết đó. Nhất là những cái hồ sơ mà người ta khai, mà ví dụ như hai vợ chồng thì được bao nhiêu, độc thân được bao nhiêu, rồi có thêm mấy đứa con được bao nhiêu đó, thì là bây giờ nó đang kiểm lại hết. Và nếu mà không, nếu mà đã lấy trước lại được hết đó, một là nó đòi lại, hai là nó để đó coi như mình thiếu. Những năm sau á là được, khi mà khai thuế mà được lấy về là nó giữ lại hết, nó không cho lấy đồng nào hết. Thì đó là những hồ sơ nó đang làm đó. Mà mình sau này có thì giờ nhiều á, mình sẽ đi sâu vô. Hôm nay thì tại vì hơi ít á, mình chỉ là chị có thể trả lời ngắn
như vậy. Thời lượng cho cái chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi, chúng ta cũng phải chấm dứt thôi. Cái đề tài là hối lộ, nó rất là ngắn gọn nhưng mà cũng là một cái rất là quan trọng cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta không để ý vô tình mà phạm phải thì chúng ta sẽ rất là phiền toái với cái sở thuế phụ, mà liên miên lang mang ra thì nó lại kéo tới cái những cái tình trạng khác, họ ăn cắp xã hội để mà họ có thể dùng được. Và vô tình ngày hôm nay Trần Anh cũng học được bài học là nếu mà chúng ta mất cái, không phải mất nhưng mà chúng ta bị một kẻ khác ăn cắp cái số an sinh xã hội, thì tốt nhất là chúng ta liên lạc với sở thuế vụ để chúng ta có được một cái những cái số khác để nó đi kèm vào cái số an sinh xã hội, để bảo đảm rằng mỗi một năm khai thuế như vậy chúng ta khai thuế đúng, và cái sở an sinh xã hội họ cũng biết rằng mình là cái chủ của cái số đó, không phải là một kẻ gian. Thì đây cũng là một cái điều rất là tốt trong cái ngày buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, không biết là thì có còn cái chi tiết gì về vấn đề hối lộ hoặc là vấn đề ăn cắp với an sinh xã hội nữa không, bài gì?
Thì vấn đề hối lộ như chị nói á, thì cái đó là chuyện này là chuyện bất hợp pháp ở Mỹ anh Trần Anh, bất hợp pháp chứ, thành thử ra sẽ bị phạt nặng và phải bị đi tù nhiều năm. Thì tiền thuế thì mình không có giảm được mà lại tiền mất tật mang, cho nên là chúng ta nên rất là cẩn thận cái chuyện hối lộ đó, nó không có đáng đâu. Nếu mà quý vị không có tiền trả nợ thuế đó, thì sở thuế nó có những cái chương trình giảm thuế hoặc là xóa thuế khác, hoặc là trả góp tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng và tài sản của mình. Thì không có ai tin là sở thuế sẽ giảm hoặc xóa thuế cho mình, nhưng mà chuyện đó có, chỉ rất là khó xin. Nhưng mà có đó, nếu mà vì hoàn cảnh của mình bị thất nghiệp hay là mình bị phá sản hay mình không còn khả năng trả nữa, thì mình không có phải trả cái nợ thuế đó đâu, mình không có trả hết đâu, mình có thể trả chút chút thôi. nó có nhiều cách lắm, thì quý vị cố gắng đi cái con đường đó nó hợp pháp hơn, chứ đừng có đi cái con đường mà hối lộ. Và chị Trình có bao nhiêu lời đó thôi.
Vâng, cảm ơn đại sư đã chia sẻ trong cái đề tài về hối lộ ngày hôm nay. Chúng tôi tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay ở đây và hẹn với quý vị vào những cái chương trình kế tiếp. Chúng ta tiếp tục nói về những cái hoạt động của Sở Thư vụ mà chúng ta cần biết, chúng ta nên biết. Một lần nữa xin cảm ơn đại sư và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị một ngày còn lại bên người thân và tất cả những bạn bè xung quanh được một ngày an bình. Và xin chào quý vị và xin kính chúc quý vị và đại sư một ngày thật là tốt đẹp.
Dạ, đại thi xin kính chào quý vị khán giả và xin chào anh Trần Anh ạ. Tiến bước đi lên, biết thêm trang sử vàng. Nào ta